Đây là đài tiếng nói được làm được, đồng hành cùng bạn là mình đây, Thiên Phúc. Hiện tại mình đang làm công việc Voice Talent và đây là series podcast chia sẻ câu chuyện xoay quanh công việc lồng tiếng, nơi mình chia sẻ những trải nghiệm về công việc giọng nói. Rất cảm ơn các bạn đã lựa chọn nói được làm được. Hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn hiểu được một phần nào đó của công việc giọng nói nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nói Được Làm Được. Cũng đã rất là lâu rồi mình mới lên một cái số podcast mới. Lý do thì vẫn như cũ thôi, tại vì mình bị kẹt một vài cái dự án ở studio nên là không có thời gian để chăm chút cho cái kênh này. Cho nên là ngày hôm nay mình có thời gian để lên một cái số mới về Nói Được Làm Được. Mình có một cái dự định đó, tức là từ ban đầu những cái số podcast của mình sẽ luôn luôn mang đến một cái điều gì đó mới mẻ với các bạn. Thế nhưng mà mình cảm thấy là ok, mang một cái điều mới mỗi ngày, một cái điều mới mỗi số podcast thì cũng ok thôi. Nhưng bây giờ mình chưa có đủ cái... mình chưa có đủ thời gian để đi tìm tòi, để mang những cái kiến thức đó về, để mang những cái điều mới mẻ đó về với các bạn. Thành ra là mình nghĩ là trong những cái tập sau á, mình sẽ nói sâu về một cái vấn đề, về một trong những cái vấn đề mà mình đã đặt ra cho các bạn. Ví dụ như là về năm cái yếu tố làm sao để đọc hay đi, thì cụ thể là năm yếu tố đó sẽ được thể hiện như thế nào, rồi cái cách để mình cải thiện giọng nói với năm cái yếu tố đó ra sao. Hay là mình sẽ thông thường mình làm một cái CV, một cái portfolio là mình sẽ làm những gì đó. Còn tập hôm nay thì vẫn là một cái thông tin mới, mình nghĩ vậy, ít nhất là với các bạn đang mới vào công việc này, hoặc là các bạn đó giờ không có làm công việc voice talent, thì cái thông tin mới đó là khi nào là mùa thu. Làm sao mình biết là mùa thu đang tới? Cái chữ thu là chơi chữ, thu là thu âm. Mình cũng sợ là có một vài bạn không hiểu thì cũng giải thích luôn. Còn nếu mà bạn hiểu rồi thì good job, quá giỏi. Làm sao để mình biết được khi nào là mùa thu? Rồi khi nào là cái mùa không phải là mùa thu? Rồi làm sao để mình có thể tìm kiếm được những cái cơ hội trong cái mùa thu đó? Mình phải chuẩn bị portfolio ra sao? Mình phải làm gì để có những cơ hội, những cái job ở trong đó, trong khi bạn bè mình đều có hết rồi? Trước tiên thì chúng ta đều phải nói về cái tình hình công việc Voice Talent hiện tại. Như mình đã nói từ ban đầu, từ cái tập 1, là nói được làm được, bất kỳ ai nói được thì cũng sẽ có cơ hội làm công việc này hết. Thế nhưng mà làm tốt hay không thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều cái yếu tố. Các bạn sẽ cần những cái kỹ năng như là cảm âm, như là cảm nhịp, rồi xác định được tông giọng của mình, cũng như là cách phân tích văn bản. Thì để có được những cái yếu tố đó, để có được những cái kỹ năng mềm đó thì chỉ có một cách thôi, là học. Vậy thì học ở đâu? Học ở YouTube, học ở những cái trung tâm, học ở những cái phòng thu. Cho nên là bây giờ cái tình hình hiện tại công việc Voice Talent ấy, đang rất là nhiều người tham gia và rất là nhiều cái trung tâm, rất là nhiều cái đơn vị họ nổi lên để dạy cho các bạn. Có thể là các lớp dạy cải thiện giọng nói ở cơ bản, ở nền tảng khi mà các bạn chưa có biết gì về công việc này cả. Hoặc cũng có thể là những cái lớp dạy về Voice Talent chuyên luôn, dạy về MC cũng có, dạy về Voice Talent nhé, dạy về MC cũng có luôn. Đấy, rất là nhiều nơi, hoặc thậm chí là ở trên YouTube cũng có một vài anh chị làm công việc Voice Talent, cũng chia sẻ những cái kỹ năng trực tiếp trên đó. Thế nhưng mà cái điểm bất lợi của... mỗi cái thì sẽ có cái bất lợi và cái ưu điểm của nó ha. Thì cái đầu tiên là học offline, mình đăng ký học đàng hoàng luôn, thì cái đầu tiên là cái chi phí. Một cái khóa học lồng tiếng, một cái khóa học đọc quảng cáo mà chuyên nghiệp luôn, nó giúp cho các bạn có thể làm nghề, trải nghiệm được nhiều loại quảng cáo khác nhau, cũng như là có sản phẩm riêng từ các phòng thu uy tín chất lượng cao, thì cái chi phí nó khá là cao với mình. dao động từ khoảng 9 triệu cho đến 14 triệu. Nhưng mà ngược lại á, nhưng mà ngược lại nha, thì cái lợi của các bạn á, là mình sẽ có được mối quan hệ từ cái lớp đó đầu tiên. Cái này là rất là quan trọng, tại vì cái mối quan hệ sẽ giúp cho các bạn có được những cái cơ hội sau này. Cái thứ hai á, là các bạn sẽ được chỉnh sửa trực tiếp khi mà mình đi học. Tại vì mình cảm thấy cái quan trọng nhất á, là được chỉnh sửa, được feedback, được góp ý. Có thể các bạn đó giờ mình nghe nhiều người bạn khen mình là ô giọng mày hay quá, mày làm ca sĩ đi, hay là mày đi lồng tiếng thử đi. Ô giọng mày nghe điện ảnh thế, giọng mày nghe TVB thế, kiểu vậy. Thì có vẻ là cách nhấn nhá, cách nói chuyện của mình nó cũng hơi na ná so với những anh chị diễn viên lồng tiếng. Thế nhưng mà để mình thật sự làm được công việc này á, thì mình cần phải lắng nghe rất là nhiều. Và mình được góp ý rất là nhiều để được chỉnh sửa từng câu, từng chữ, từng cái cách mình phân tích văn bản, từng cái cách mình tiếp nhận nó, từng cái cách mình trao đổi với khách hàng ra sao, từng cái cách mình đặt mic như thế nào để có thể thu âm cái chất giọng mình tốt nhất. Rất là nhiều thứ để phải học, từ kỹ thuật cho tới từ kỹ thuật thu âm cho tới kỹ thuật của một người voice talent là nói. Rồi cái điều cực kỳ tiện lợi tiếp theo á, mình muốn nói chính là các bạn sẽ được trải nghiệm phòng thu chuyên nghiệp. Tức là các bạn sẽ có sản phẩm riêng, thì tất nhiên ở nhà các bạn cũng sẽ được thu âm thôi, nhưng mà cũng tùy người, đâu phải ai cũng có tiền để làm một cái phòng thu tại nhà đâu. Ví dụ như là tiêu âm nè, một chiếc laptop, một cái mic để bấm thu. Tất nhiên là vẫn có những cái sản phẩm nó có cái chi phí thấp, nhờ những chiếc mic nó khoảng vài trăm ngàn tới 1 triệu đồng, rồi một vài cái miếng tiêu âm cũng được đi. Nhưng mà mình chắc chắn một điều là nó sẽ không thể nào bằng một cái phòng thu chuyên nghiệp được, bằng một cái phòng thu mà ở nơi đó họ có kỹ thuật viên bấm cho mình. Các bạn sẽ được sử dụng mic chuyên nghiệp, nó thu được nhiều chi tiết âm hơn, giọng bạn sẽ ấm hơn chẳng hạn, rồi xung quanh đều là tiêu âm hết, các bạn sẽ thu được cái giọng mình một cách trong trẻo nhất đó. Cho nên là và từ cái cách thu đó, các bạn sẽ trải nghiệm được cái cảm giác khi mà mình đứng chóp thực thụ á. Tại vì không phải cái chóp nào cũng đọc ở nhà hết, đa phần đọc quảng cáo người ta sẽ ra bút phòng thu. Vậy thì mình sẽ trải nghiệm cái gì? Đầu tiên á, là mình đứng ở trong phòng thu đó mà có 7-8 cái cặp mắt đang nhìn mình, đang đợi mình đọc xong, và họ sẵn sàng góp ý, họ sẵn sàng có những cái góc nhìn khác nhau để giúp cho bạn hiểu rõ hơn là tại sao bạn nên đọc như vậy và tại sao bạn không nên đọc như vậy. Tại sao người ta lại thấy bạn đọc dở mà tại sao các bạn kia lại thấy bạn đọc hay. Đó, rồi cái thứ hai á, là các bạn sẽ trải nghiệm được là thu trong phòng thu chuyên nghiệp nó có cái chất âm như thế nào, các bạn sẽ được cái cảm giác được nghe cái giọng của mình đó. Rồi thu ở nhà thì thường là mình chỉ ngồi thôi, hoặc là thu ở nhà thì cái cảm giác nó thoải mái lắm, còn bước vào phòng thu á, thì nó cũng hơi ngột một tí xíu. Mình thấy vậy và nó hơi run nữa đó, thì có cái cảm giác run đó đó nó mới làm cho mình cảm thấy hơi hào hứng tí xíu, và có thể là mình sẽ tập kiểm soát cái cảm xúc của mình á. Đó, để từ đó mình có thể kiểm soát được những cái cảm xúc vui, buồn theo ý của khách hàng và đọc ra cái tone and mood mà khách hàng đang yêu cầu. Còn về cái học trên mạng nha, còn về cái học trên mạng á, thì mình thấy là cái thứ nhất là các bạn được học free nè. Tại vì người ta đã sẵn sàng up lên YouTube, up lên những cái website free rồi, thì các bạn sẽ được học free thôi. Đó. Rồi cái thứ hai á, là các bạn sẽ được tiếp cận những cái xu hướng, những cái cách thu âm mới. Rồi các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian di chuyển. Ví dụ như có những người, mình có quen một anh là ảnh làm ở quận 9 hay Bình Dương hay Đồng Nai, nói chung là cũng xa lắm. Và mỗi lần anh chạy lên cái lớp học cải thiện giọng nói, cái lớp học lồng tiếng á, ảnh mất khoảng 1 tiếng lần. Đó. Cho nên là với 1 tiếng đó, đôi khi bạn cũng có thể học được rất là nhiều thứ về công việc thu âm này rồi. Tất nhiên là nếp sống mỗi người mỗi khác, các bạn sắp xếp được 1 tiếng đó để di chuyển thì các bạn vẫn sẽ đi học được thôi. Nhưng cái ý mình nói là nếu như các bạn dành nhiều thời gian cho nó hơn thì nó sẽ giúp cho các bạn tốt hơn nhiều. Và có thể là các bạn sẽ cải thiện cái giọng nói của mình sớm hơn, nhanh hơn. Đó, tất nhiên là 1 tiếng trong vòng 1 ngày thì nó không hơn bao nhiêu hết, nhưng mà 365 ngày cứ 1 tiếng 1 tiếng 1 tiếng là 365 tiếng rồi, thì nó là một cái sự thay đổi khá là lớn đó chứ. Rồi cái thứ ba trong cái việc học trên mạng đó là rất là nhiều thông tin khác nhau. Các bạn sẽ có một cái sự đối chứng. Ví dụ như là bạn học ở nguồn tiếng Anh rồi bạn sẽ qua học nguồn tiếng Việt. Đó rồi bạn sẽ so sánh với nhau là cái cách dạy như vậy nó đã phù hợp với bạn hay chưa? Rồi bạn đã hiểu hơn về các kiến thức này thông qua nhiều góc nhìn khác hay chưa? Rất là nhiều cái lợi khi học trên mạng. Nhưng mà tuy nhiên á, mình vẫn phải nói cái mặt bất lợi của nó chính là các bạn sẽ không có người chỉnh sửa. Khi mà các bạn học ở trên mạng á, thì các bạn chỉ thu âm như vậy thôi. Các bạn chỉ nghe người ta dạy và các bạn đọc theo thôi. Đó thì các bạn sẽ không có một cái người nào đó trực tiếp giảng dạy cho bạn, chia sẻ với bạn là vì sao bạn lại mắc những cái lỗi đó. Nó là một cái phương pháp dạy một chiều. Cái thứ hai á là mình sẽ không có networking với họ được, mình sẽ không có kết nối với họ được, rất rất là khó. Tất nhiên là sẽ luôn có những cái địa chỉ, những luôn có cái email của cái người giảng viên ở trên những cái trang web đó, nhưng mà không phải lúc nào họ cũng standby 24 trên 7 để sẵn sàng phản hồi với bạn hết. Cái thứ ba là các bạn thu ở nhà, như mình đã nói, nếu như các bạn có mic, các bạn có một phòng thu âm thì nó quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà bạn là một người mới vào, bạn chưa biết là mình cần phải chuẩn bị gì hết, bạn chưa có đủ cái chi phí để đầu tư cho công việc này. Vậy thì nó lại tốn thêm một bước nữa là mình không biết làm gì hết. Mình thu bằng điện thoại thì cũng được đi, nhưng mà nó không có đủ chất lượng. Thì đôi khi là vì cái sự không có đủ chất lượng đó, khách hàng lại không chọn mình. Đó, hoặc là vì nó không được chất lượng cho nên là người ta không có nghe rõ cái giọng của mình. Rõ ràng là giọng mình trong mà, rõ ràng là giọng mình ấm mà. Thế mà tại sao khi mà thu điện thoại thì nghe nó không dốc vậy? Nghe nó trật lất à? Cho nên đó là học ở đâu cũng có hai cái lợi và hại hết. Hơn nữa bây giờ nha, cũng có một cái cách học nữa là ChatGPT. ChatGPT nha. Mình thấy nó là một cái cách rất là hay, tức là nó cá nhân hóa cái phương pháp học. Các bạn có những câu hỏi gì, các bạn cứ quăng lên ChatGPT, nó sẽ giải đáp được hết. Và mình thấy là nó giải đáp đúng tới 90%. Tất nhiên là vẫn có một số cái sai sót ở trong đó. Nhưng mà hầu hết nha, 10% còn lại á, mình thấy là nó sai từ cách mình đặt câu hỏi, chứ không phải là nó sai là vì nó không có đủ cái thông tin cho mình. Và cái thứ hai á, nó sai là ví dụ như là nó sai những cái lỗi nó hơi lặt vặt tí xíu, ví dụ như là anh này là nam thì nó lại dịch là nữ, rồi cái anh này ảnh lồng tiếng cho cái phim này thì nó lại không ghi, mà nó lại ghi là lồng tiếng cho một cái phim nào á. Đó thì nếu như các bạn là những người làm về thông tin thì các bạn sẽ nên double check khi mà học ChatGPT. Đó thì cái lợi á, là các bạn sẽ cá nhân hóa được cái phương pháp học của mình, là các bạn có vấn đề gì thì cứ hỏi ChatGPT thôi thì nó sẽ trả lời được hết. Nhưng mà ngược lại là phải double check, tại vì chưa chắc là nó sẽ đúng hết 100%. Nếu mà được để khuyên cho các bạn á, thì mình thấy là học học cả ba cách luôn. Nếu mà có cơ hội được học offline á, thì cứ đăng ký đi học. Đó, cái thứ hai là mình sẽ lên trên mạng mình tìm thêm những cái kiến thức khác. Để làm gì? Để mình so sánh, mình đối chứng, mình tham khảo thêm là cái xu hướng thu âm bây giờ là gì, cái xu hướng lồng tiếng bây giờ là gì. Rồi những cái thương hiệu nào là họ đọc quảng cáo nhiều để mình chuẩn bị. Đó rồi học thêm ChatGPT nữa thì cứ đăng ký để cái số điện thoại nào của Mỹ ấy, rồi nó sẽ đăng ký cho bạn, rồi bạn cứ làm thôi. Như mình vừa liệt kê cho các bạn thấy, những cái trung tâm dạy voice talent, dạy lồng tiếng bây giờ nó đang nổi lên khá là nhiều, và rất là nhiều người và cũng như là rất là nhiều cái câu lạc bộ liên quan đến công việc thu âm, liên quan đến công việc nói trước công chúng, nó cũng trở nên nhiều hơn, dày đặc hơn. Cho nên là cái thị trường, cái đầu vào của cái công việc này nó đang trở nên rất là sôi nổi và rất là đông, thì nó tăng cái tính cạnh tranh lên của cái công việc này rất là nhiều. Nhiều người họ nói là cái thị trường bây giờ nó đang khá là bão hòa. Mình thấy nó cũng đúng, nhưng mà nó chỉ bão hòa ở một phần thôi, tức là bây giờ ở những cái rạp phim, tức là bây giờ ở những cái ekip phim á, họ đều có mic ở hiện trường hết rồi, thì những người diễn viên họ không có cần phải diễn xong rồi đi về nhà thu âm nữa. Như hồi xưa nha, hồi xưa là khi mà diễn viên họ diễn xong á là mình chỉ lấy cái hình thôi chứ mình không lấy cái tiếng. là tại diễn sao hồi xưa là không có thu mic. Cái thứ hai á, là hồi xưa về những cái bối cảnh á, là tiếng xe cộ rồi tiếng thiên nhiên trời đất gì đó là mình không có lọc được, cho nên á, là khi thu xong ở lòng khi diễn xong là sẽ mang về để cho các diễn viên lồng tiếng, họ lồng tiếng lại thì nó vẫn tạo ra một cái cơ hội làm việc cho các diễn viên lồng tiếng. Thế nhưng mà hiện nay á, thì chúng ta có cái gì, chúng ta có Foley. Foley là những cái phòng mà tạo ra tiếng động. Nếu mà bạn nào có xem những cái phim điện ảnh nhiều thì những cái tiếng động mà các bạn thấy á, nó đều được làm bởi Foley Artist, là những người nghệ nhân tạo tiếng động. Các bạn có thể tìm ở trên Google nha, là Foley dài đó, Foley. Rồi quay trở lại cái mic thì những người diễn viên họ cứ diễn và họ cứ thoại thôi đó, rồi nó thu vào mic hết, về nhà họ lọc tạp âm cái là nó ra một cái bộ phim. Tuy nhiên á, là những cái bộ phim thì cái điều này nó cũng tiện cho diễn viên là họ không có cần phải thu âm lại, tại vì nè đôi khi á, có những cái bộ phim đạo diễn họ không có thích diễn viên lồng tiếng thay cho cái nhân vật đó, mà phải là người diễn viên lồng tiếng cho cái nhân vật đó luôn đó. Cho nên á, là nhiều khi diễn viên họ diễn ở ngoài khung cảnh đó, ở ngoài cái thoại đó họ họ làm được, bởi vì nó có con người với nhau, nó có đèn, nó có trang phục, nó có khung cảnh, nó có mọi thứ để họ diễn ra cái tinh thần đó. Còn khi họ lồng tiếng á, không chắc làm được à, nghe khó lắm á. Tại vì diễn viên lồng tiếng á, các bạn để ý đi, có bốn bức tường à, rồi trước mặt là cái tivi để coi coi là có khớp miệng không, coi coi là xác định là tôi đang đọc đúng cái thái độ của cái anh đó hay không, rồi trước mặt là cái mic để thu âm, rồi đeo cái tai nghe, hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Cho nên là nếu như họ không thể tưởng tượng được, những người diễn viên đó nha, nếu như mà họ không thể tưởng tượng được là họ đang ở trong cái hoàn cảnh đó thì nó rất là khó để họ diễn tròn vai, họ thu âm cho cái vai đó trở nên tốt hơn. Tất nhiên là cũng có một vài cái trường hợp là cái người lồng tiếng cứu cái người diễn viên luôn á, tức là cái người diễn viên họ diễn một cái nét mặt đó rất là hay, nhưng mà cái giọng của họ nó không có được bắt tai với khán giả lắm, không có được hay đối với khán giả lắm, thì mình sẽ tìm một người diễn viên lồng tiếng để lồng tiếng thay vào đó, và hai cái năng lượng đó nó match với nhau thì nó đẩy cái nhân vật đó chạm đến trái tim của khán giả. Đó thì quay trở lại với thì tiếp tục với cái câu chuyện của diễn viên bây giờ có mic rồi á, thì nó tiết kiệm được cho đoàn phim rất là nhiều cái chi phí về âm thanh các thứ. Nhưng mà nó vô tình làm cho các diễn viên lồng tiếng bây giờ không có còn thu âm nhiều nữa. Tất nhiên là những bộ phim điện ảnh thì vẫn có lồng tiếng, những bộ phim cần cái tính đại chúng về âm thanh, về ngôn ngữ thì vẫn có lồng tiếng. Nhưng mà như mình nói với các bạn á, là chưa chắc họ sẽ bút diễn viên lồng tiếng, mà đôi khi là các diễn viên sẽ trực tiếp lồng vào nhân vật đó luôn. Thì đôi khi nó sẽ hơi hỏng khớp miệng một chút xíu, nó không có được đã về mặt cái tông giọng, về thái độ lắm. Nhưng mà đó là người diễn viên đã diễn cái vai đó thì họ sẽ hiểu được cái tinh thần đó. Chỉ là cái việc họ thể hiện ra bên ngoài hay sao thì không có dám chắc. Và cái yếu tố thứ hai nữa là đạo diễn thích. Mà đạo diễn thích rồi thì mình đâu làm được gì nữa. Cho nên đó là bảo hòa thì chỉ bảo hòa một phần thôi. Như các anh chị lớn vẫn hay nói là bảo hòa, nhưng mà bảo hòa một phần thôi. Chứ còn những cái lĩnh vực khác như đọc quảng cáo, lồng tiếng phim hoạt hình, chuyển ngữ phim hoạt hình, đọc tin tức, bình luận thể thao thì vẫn có sân chơi dành cho các bạn, vẫn có job, vẫn có những cái dự án đang đợi các bạn. Chỉ là các bạn có đủ cái khả năng để kham cái dự án đó hay không thôi. Như mình thấy nha, thì cái dự án quảng cáo nó là một trong những thứ mà giúp cho chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền. Nó có thể không đều đặn như tin tức, nhưng mà cái chi phí đọc một lần nó rất là cao. Đặc biệt nha, là đọc quảng cáo cho doanh nghiệp và đọc quảng cáo cho các nhãn hàng. Như các bạn có thể thấy ở trên TV đó, đọc cho Milo, đọc cho Lay's, đọc cho những cái thương hiệu Omo ở đó. Thì đọc những cái thương hiệu đó một lần đọc như vậy rất là nhiều tiền. Mình có thể nói là nó dao động từ 3 triệu cho đến 60-70 triệu gì đó tùy người ha. Và tất nhiên là cũng tùy thời lượng nữa, chứ không phải là đọc có 15 giây mà 70 triệu, cái đó nó mình chưa thấy bao giờ đó. Và cái thứ hai là đọc cho doanh nghiệp. Đọc cho doanh nghiệp là đọc gì? Đọc phim giới thiệu doanh nghiệp, ví dụ như là công ty trách nhiệm hữu hạn gì 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 đó, bao nhiêu năm thành lập. Thì những cái phim doanh nghiệp như vậy mình sẽ tính theo trang và chi phí nó cũng rất là cao. Cái thứ hai á, là những cái mùa tổng kết của họ, tổng kết quý nè, một năm có 4 quý là 4 clip khác nhau. Rồi họ làm những cái phim doanh nghiệp và những cái portfolio doanh nghiệp, rồi những cái clip về sếp này nọ đó, kiểu giới thiệu rồi đó. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là những cái nội dung xoay quanh cái công ty, cái doanh nghiệp đó thôi, nhưng mà họ sẽ làm rất là nhiều cái thể loại khác nhau và mình sẽ được góp giọng trong cái clip đó. Và tất nhiên khi mà mình được góp giọng thì mình sẽ có tiền. Thì đó là cơ hội của mình, những cái cơ hội để trải nghiệm, những cái cơ hội để kiếm tiền từ cái công việc voice talent này. Về thời gian cụ thể thì mình không có dám nói trước, mình không có dám chắc nha, nhưng mà mình nghĩ là tầm tháng 4, tầm tháng 4 là bắt đầu các công ty về quảng cáo, các công ty về bất động sản họ bắt đầu chạy những cái chiến dịch gọi là cấp trên họ rót tiền xuống thì họ sẽ có tiền để chạy những cái chiến dịch, và họ sẽ bắt đầu tìm những cái giọng đọc phù hợp với cái dự án mà họ đã đề ra, để giúp cho họ có thể tiếp cận đến khách hàng và mang các sản phẩm đó đến gần hơn với đại chúng. Thì mình thấy là tầm tháng 4, tầm cái quý 2 đó là họ bắt đầu sẽ có nhiều hơn. Thì cái này là quan điểm của mình thôi, chứ còn mình cảm thấy là tháng nào cũng sẽ có quảng cáo, tháng nào cũng sẽ có những cái dự án về voice, chỉ là mình có tìm được hay không thôi. Những cái quảng cáo thì đôi khi là nó sẽ mang cái tính đặc biệt một tí xíu, nó mang cái tính tức thời hơn một xíu, tức là đúng cái tháng đó họ mới bắt đầu làm quảng cáo, ví dụ như là tháng 12 mới có Noel thì tháng 10 họ mới bắt đầu làm, hay là tháng 5 là mùa hè thì tới tháng 4 họ mới bắt đầu chạy đó, cho nên là tháng 1, tháng 2, tháng 3 là Tết thì maybe là họ nghỉ Tết họ không làm nữa thì mình không có job. Thì đó là cái quan điểm của mình. Rồi cái tiếp theo là cái tin tức, những cái tin tức là những cái rất là đều nha, dù ngày thường ngày lễ gì họ cũng có làm hết đấy. Tin tức nè, rồi những cái sách nói nè, là nó không có quan trọng về tính tức thời. Nhầm, xin lỗi, nó không có quan trọng về cái dịp cho lắm. Những ngày thường vẫn có tin tức mà, những ngày thường vẫn có thể đọc sách nói mà, cho nên là nếu như các bạn cần một cái gì đó lâu dài và nó mang tính ổn định đó, thì làm những cái đó nó sẽ dày hơn, chứ còn để mà lồng tiếng đó, thì các bạn sẽ phải có những cái mối quan hệ cũng như là đợi cái thời điểm họ bắt đầu làm quảng cáo nữa, tại vì mình đọc thôi chứ mình không có làm quảng cáo, thì mình phải đợi những cái công ty làm quảng cáo họ bắt đầu chạy dự án rồi thì họ mới book mình. Tất nhiên là khi mà mình nhắc đến mùa thu là cái mùa mà như là cây hoa ra trái rồi đó, thì đâu phải là một mình bắt đầu đi kiếm job, bắt đầu đi tìm kiếm cơ hội đâu, mà có rất nhiều người cũng tìm kiếm cơ hội giống mình, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa và những anh chị tiền bối họ cũng tìm cơ hội chứ, nhưng mà làm sao các khách hàng chỉ book họ thôi. Thì mình thấy là có hai lý do. Mình tạm gác qua câu chuyện là họ bước vào nghề lâu nha, tất nhiên nó cũng là một cái yếu tố rất là đặc biệt, nhưng mà mình cảm thấy là cái đó mình không có thay đổi được. Mình không có thay đổi được là cái chuyện họ vào nghề trước mình, họ sinh ra trước mình, họ trải nghiệm trước mình thì họ sẽ vào nghề trước mình thôi. Đó là chuyện đương nhiên. Còn cái mà mình có thể thay đổi được á, là thứ nhất là cách mình làm việc, cái cách mình làm việc uy tín, chỉnh chu, nhanh gọn lẹ, chính xác, thì khách hàng họ sẽ rất là thích mình và họ sẽ giữ contact với mình. Đó là cách mình xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Cái thứ hai là như lúc nãy mình nói ban đầu là đi học, đi tham gia workshop, đi tham gia trải nghiệm những cái hoạt động cộng đồng liên quan đến công việc thu âm, thì các bạn sẽ có cơ hội để networking với những người có cùng cái sở thích đó, cũng có thể là những người khách hàng cũng có mặt ở đó luôn, hoặc là những anh chị lớn cũng có mặt ở đó luôn, và khi họ có những cái job phù hợp với giọng mình họ sẽ tìm đến mình. Cái thứ ba là làm một cái portfolio thật là ấn tượng, tại vì với những bạn họ mới vào nghề thì họ không có biết là một cái portfolio của Voice Talent cần những cái gì, họ đọc được cái gì là họ cứ bỏ vô hết. Nhiều khi mình đọc được hai cuốn sách nói xong rồi mình bỏ vô luôn. Nhưng mà liệu hai cuốn này thể loại nó có khác nhau không? Hai cuốn này cái tông giọng mình có khác nhau không? Rồi hai cuốn này có phải là cái thể loại file âm thanh mà khách hàng đang tìm hay không? Ví dụ như khách hàng đang tìm những cái file đọc quảng cáo về 15 tới 30 giây. Khách hàng cần tìm những cái giọng cao, sáng, trong trẻo mà bạn đưa cho người ta một cái file thu âm sách nói kinh dị, giọng trầm ấm, huyền bí. Thì người ta đâu có cái để so sánh đâu, người ta đâu có cái mà để gọi là chốt chốt cái file đó đâu, cho nên là đôi khi là cái cơ hội của mình nó cũng bị vụt mất luôn, là bởi vì mình học quá cho cái thứ mà họ cần đó. Thành ra là những cái cách mà để mình có thể bắt được cơ hội ở trong một cái mùa thu á, ở trong một cái mùa mà sôi nổi đang bắt đầu, cái mùa mà các doanh nghiệp, các nhãn hàng đang rục rịch chạy quảng cáo trở lại gần đây, thì mình sẽ cần có một cái portfolio chỉnh chu, có đầy đủ các thể loại quảng cáo khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn. Nếu mà bạn có thể đọc tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung nữa thì quá tốt, nó vừa có tiếng Việt, nó vừa có tiếng nước ngoài, thì họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn, mà các bạn sẽ có thể dễ dàng trúng job hơn đó. Cái thứ hai là phải tham gia, phải giao lưu nhiều hơn. Không phải là mình thảo mai mình đến với người ta về những cái cơ hội, nhưng mà thành thật mà nói, khi mà chúng ta giao lưu chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn về công việc này hơn, chúng ta sẽ có thể hiểu về cái công việc này, chúng ta hiểu về cái cách vận hành cái giọng nói, và từ đó chúng ta sẽ có trải nghiệm và chúng ta sẽ có thể đạt được, làm được những cái job nó khó hơn. Thì đó là những cái tips mà mình có thể gửi đến các bạn mà đang quan tâm đến công việc này. Đó là một cái portfolio chỉnh chu, làm một cái sản phẩm nào đó của riêng các bạn, nhưng mà vẫn phải đáp ứng được cái tính cần thiết của cái thị trường lồng tiếng bây giờ. Cái thứ ba là tham gia vào các lớp học, các workshop, các hoạt động ngoại khóa tập thể chứ, về công việc giọng nói, để có quen biết nhiều người hơn. Mình nghĩ ba cái này là ba cái cần thiết rồi đó. Còn những cái đầu ria, ví dụ như là làm những cái sản phẩm riêng chẳng hạn đi, thì nó chưa có cần thiết lắm. Và mình cũng hy vọng là các bạn thích công việc Voice Talent thì các bạn có thể contact với mình thông qua những cái thông tin cá nhân mà mình đã để ở bên dưới description. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến. Mình sẽ cố gắng nói sâu hơn về những cái chủ đề mà mình đã đặt ra cho các bạn. Cũng có thể là tuần sau chúng ta sẽ nói về cái CV, làm sao để làm một cái portfolio, không hẳn là cái gì đó khác biệt đâu, nhưng mà nó là một cái portfolio chuẩn chỉnh của một voice talent, và chúng ta cần làm những gì trước khi chuyển qua công việc voice talent full time chẳng hạn. Rồi làm voice talent thì có cần phải chuẩn bị thêm kiến thức nào nữa không, đó kiểu kiểu vậy. Tuần sau thì có thể chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đó. Những cái tập podcast gần đây á, là mình không có viết kịch bản nữa, mà mình sẽ có những cái đại ý lớn thôi, cho nên là nếu như mình có nói lan man hay mình có bị lặp ý, có bị cà lầm, thì hy vọng là các bạn sẽ thông cảm cho mình. Cái tập này là một trong những cái tập mà mình đang thu ở trong phòng với cái tư thế ngồi rất là thoải mái, với cái tâm trí rất là thư giãn, cho nên là đôi khi có những chỗ mình nói khá là nhanh. Hy vọng là các bạn sẽ có thể tua lại hoặc là tua chậm lại một chút xíu để có thể nghe được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chắc là tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau của Nói Được Làm Được. Bye bye.